Phu nghĩa phụ đức, phụ nữ năm tốt. Làm sao để lựa chọn người bạn đời thích hợp? Chủ giảng cô giáo Dương Thụ Phân. Thời gian tháng 6 năm 2011. Tập 2. Cho nên 3-4 năm sau, có một hôm nửa đêm, bởi vì bình thường tôi luôn ngủ rất trễ, lúc nào cũng ngày mai mới ngủ. Ngày mai mới ngủ có nghĩa là qua 12 giờ khuya, tức là ngày mai rồi tôi mới ngủ. Bỗng nhiên có người gõ cửa, thì ra là cô vợ nhà đối diện đến tìm tôi. Lúc đó tôi đang ở trong phòng sách, nên mới đưa cô ấy vào phòng sách. Tôi hỏi: "Em có chuyện gì vậy?" Cô ấy nói: "Chồng em lúc nãy đang mài dao." Tôi hỏi: "Mài dao làm gì?" "Muốn giết em." Em vừa nghe thấy tiếng dao nên liền chạy qua đây cầu cứu. Trong mấy năm nay là hàng xóm nên chúng tôi cũng thường qua nhà cô ấy, cho nên cũng khá thân, chuyện gì cũng nói với nhau. Vừa bước vào, cô ấy đã hỏi: "Giờ em phải làm sao đây? Tối nay em phải làm sao đây?" Tôi nói: "Rốt cuộc là có chuyện gì, em bình tĩnh lại đã. Khoan, đừng nói gì hết, bình tĩnh lại trước đã." Tôi an ủi cô ấy: "Em bình tĩnh lại đã rồi cô nói chuyện với em. Nếu chúng ta muốn giúp đỡ người khác, khi đối phương rất mất bình tĩnh, rất lo lắng thì đừng vội, để họ bình tĩnh lại trước. Rót ly nước ấm cho họ uống, sau khi bình tĩnh lại rồi mới bảo họ kể lại sự tình. Như vậy mới có thể giải quyết được sự việc. Nhất định không thể nào để họ mất bình tĩnh mà mình cũng mất bình tĩnh. Không được như vậy. Khi họ đã đến cầu cứu thì chúng ta phải tìm hiểu rõ sự việc." Khi cô ấy ngồi xuống rồi tôi mới nói: "Em đừng vội, tại sao chồng em lại muốn giết em?" Cô ấy nói: "Anh ấy biết em đi đăng ký một lớp yoga 2 tháng 6.000 tệ. Anh ấy nói em quá phí tiền. Muốn tập thể dục thì cứ đi xuống dưới lầu dãy dãy tay. Tập thái cực quyền gì đó chẳng tốn đồng nào. Nói tại sao em lại đi đăng ký cái lớp đắt như vậy?" Nên hai bọn em đã cãi nhau. Cãi nhau thì chồng em rất tức giận, liền đi vô phòng bếp lấy dao ra mài. Mài rất lớn tiếng nên em chạy đi. Em sợ xảy ra án mạng. Được, từ điểm thứ nhất, chúng ta đã hiểu được họ có sự khác biệt rất lớn. Trong vấn đề gì? Vấn đề tiền bạc. Giá trị quan khác biệt rất lớn. Bởi vì hoàn cảnh của người chồng là từ nhỏ cha mẹ mất sớm, anh ấy đã lớn lên nhờ sự nuôi nấng của bà con họ hàng, cho nên rất nghèo khổ, ăn uống thiếu thốn, nên anh ấy vô cùng tiết kiệm. Còn cô vợ thì là con một, nên quen sống một cuộc sống rất sang trọng. Đồ dùng thì tinh xảo, ít nhưng tinh xảo. Đây là tính cách người vợ. Hai tính cách này có đúng và sai không? Không có. Nhưng nếu sống chung với nhau thì sẽ rất đau khổ. Nên cô vợ đã nói: "Em không chịu nổi cuộc sống như vậy nữa, em muốn ly hôn." Vì họ chưa có con. Lần đầu tiên đến tìm tôi thì chưa có con, em muốn ly hôn. Tôi hỏi cô ấy: "Xin hỏi chồng em có rượu chè, cờ bạc, trai gái không?" Cô ấy ngẩn ra: "Không có, anh ấy không có." "Không có, vậy em kể ra một vài thói quen xấu của anh ấy xem sao." "Rượu chè, cờ bạc, trai gái đều không có, thì đây là một người thật thà chất phác. Em thấy sao?" Cô ấy gật đầu. Chúng ta trước hết phải kể ra những ưu điểm của người chồng cho cô ấy nghe. Tôi nói: "Rất nhiều ông chồng rượu chè, cờ bạc, trai gái, nhưng vợ họ vẫn bao dung họ. Bây giờ chồng em chỉ có mâu thuẫn với em về vấn đề này. Bây giờ em nghĩ thử xem. Nếu hai em đi chợ mua thức ăn thì ai trả tiền? Cô ấy nói: tất nhiên là anh ấy. Tôi nói: vậy chồng em tốt quá đi chứ, không keo kiệt. Vậy về nhà anh ấy có tính tiền với em không? Tính tiền gì chứ? Tôi nói: vậy là đúng rồi, chồng em rất yêu em, cũng đã cống hiến rất nhiều. Vậy mua thức ăn xong thì ai xách? Cũng là anh ấy. Vậy thì chồng em quá tốt đi, coi như là người rất tốt rồi. Vậy mà em còn muốn ly hôn? Người như vậy đi đâu mới tìm được chứ? Chồng em là ông chồng tốt đấy. Nhưng cô ấy nói: vì cô không biết đấy thôi. Tôi nói: không biết chuyện gì. Anh ấy sống quá sạch sẽ. Anh ấy nói chỉ cần mỗi ngày đi làm về, quần áo mặc ở bên ngoài, về đến nhà thì không được ngồi lên giường. Tôi hỏi: tại sao vậy? Anh ấy nói: nếu ngồi lên giường thì sẽ làm bẩn giường, vì ngoài đường trong không khí có rất nhiều bụi bặm, trên người toàn là bụi bặm thì không được ngồi lên giường. Chúng tôi xin hỏi các bạn người đây, các bạn có khi nào đi làm về mà vẫn mặc nguyên bộ đồ đó và ngồi lên giường không? Không có, cũng không có. Còn các bạn nữ ngồi đây thì sao? Có hay không? Có. Có hay không? Có. Có người có người không. Tóm lại, đồ mặc đi làm khi về đến nhà thì không được ngồi lên giường. Chúng ta có thói quen này không? Có. Vì thói quen này mà hai vợ chồng bất hòa. Có ai vì chuyện này mà cãi nhau không? Không có. Vậy còn được. Chúng ta không giống hai vợ chồng đó. Hai vợ chồng đó vì chuyện này mà cũng có thể cãi nhau. Hơn nữa còn cãi nhau rất lâu. Tôi mới nói: anh ấy còn điểm gì không tốt nữa? Cô ấy nói: còn. Anh ấy đi qua đường nhưng không chịu dắt tay em cùng qua. Xin hỏi các bạn nam ngồi đây, khi đi qua đường, đi trên vạch qua đường, chúng ta có dắt tay vợ mình không? Có không? Trước đây không, bây giờ có. Bây giờ già rồi. Vậy hồi chúng ta còn trẻ thì có không? Có. Có người thì không có. Vậy khi về nhà vợ bạn có nhăn bạn không? Hôm nay qua đường tại sao anh không dắt tay em? Không có. Vậy các bạn nữ ngồi đây, khi qua đường chồng bạn có dắt tay bạn không? Không có. Có bạn thì có. Được. Vậy chúng ta xem một chút. Từ điểm này chúng ta sẽ biết tâm tư người nữ. Thật ra họ rất cần đến sự che chở, quan tâm của người chồng. Khi đi ra ngoài, người vợ rất muốn chồng cầm tay mình đi. Vậy thì người chồng nhất định phải cầm. Chúng ta phải hiểu tâm lý vợ mình. Cô ấy đã phàn nàn với tôi như vậy. Tôi hỏi tiếp: còn gì nữa không? Việc này cũng đâu có đáng để ly hôn. Anh ấy không cầm tay em. Nếu cô đi chung với chồng cô, vì cô đi hơi nhanh nên lúc nào cô cũng đi trước, chú thì đi phía sau. Khi qua đường thì cô đi qua trước rồi đứng đó chờ chú. Tôi kể cho cô ấy nghe như vậy. Cô ấy nói: anh ấy còn có điểm quá đáng lắm. Quá đáng như thế nào? Nếu hai bọn em đi leo núi thì anh ấy không bao giờ đợi em, anh ấy cứ đi trước. Vậy các bạn nam ngồi ở đây, nếu chúng ta đi leo núi, đi ra ngoài những nơi hơi nguy hiểm, thì các bạn đi trước hay là đi sau để bảo vệ vợ mình? Đi trước để dẫn đường, làm tiên phong dẫn đường. Còn các cô vợ thì sao? Đi trước hay đi sau? Đi sau. Cô vợ này khi kể cho tôi những chuyện đó thì hết sức bất bình. Có thể thấy cô ấy có yêu chồng mình không? Yêu, rất yêu chồng. Nhưng vì anh chồng hơi vụng về. Quân nhân mà, cứ xông pha lên trước, uy phong lẫm liệt. Có thể đi nhanh bao nhiêu thì cứ nhanh bấy nhiêu. Sau đó nhìn lại vợ mình thì nói: Em coi, em chậm quá đi. Câu này đã làm tổn thương trái tim người vợ. Cho nên các bạn nam, nếu các bạn đi trước, cái vợ đuổi theo kịp rồi, thì chúng ta nên nói câu gì để vợ mình nghe xong thấy rất dễ chịu: cuối cùng em cũng đến rồi, hoặc là khổ thân em quá, xin lỗi nha, anh không kéo em đi cùng, xin lỗi trước. Nếu nói như vậy thì những người làm vợ như chúng ta nghe xong sẽ rất vui lòng. Trước đây mấy năm đầu khi mà học vừa mới kết hôn, vì cũng có nhiều thời gian, cho nên thứ bảy chủ nhật cũng thường ra dùng ngoại ô. Một là đi bộ, hai là đến sở thú để xem các con vật. Nhân tiện cũng cho chúng xem mình luôn. Nếu đi bộ thì sẽ đi những vùng đất bằng, hơi dốc chút xíu, tôi đi nhanh hơn chồng tôi. Tại sao? Vì trước đây khi chưa kết hôn, còn ở nhà thì tôi có tập thể dục, tập chạy, ngày nào cũng chạy 5.000 mét, ngày nào cũng chạy rất vui vẻ, cảm thấy chạy xong thì thân thể nhẹ nhàng. Cuộc đời nếu có thể được tập thể dục thì vô cùng hạnh phúc. Cho nên chân tôi rất là khỏe, lần nào cũng thắng chồng tôi. Đi đến trước thì ngồi đó nghỉ ngơi. Khi anh ấy đến nơi thì câu đầu tiên là: nè anh, uống ly nước đi. Vì tôi đã uống rồi nên giờ mời anh ấy uống. Còn anh ấy thì câu đầu tiên là kể tội tôi: sao em không đợi anh, đi nhanh quá vậy. Cho nên đầu tiên chúng ta phải biết nói ngọt. Nếu nhìn thấy nét mặt anh ấy không vui, sắp sửa nổ súng tạch 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 tạch, sắp sửa nói những lời không hay với mình, thì mình phải biết dùng phương pháp gì để bịt lại. Còn phải biết cho anh ấy một viên kẹo, để anh ấy ăn vào thì cảm thấy mát lòng mát dạ, thấy vợ mình cũng rất là tốt, rất tháo vát. Chúng ta nhất định phải hiểu điều này. Cho nên các bạn nam, nếu các bạn đi trước, sau đó vợ bạn mới lẻo đẻo theo sau, các bạn nhất định không được nói: sao em kém cỏi thế, yếu đuối thế, đã nói là ngày nào cũng phải tập thể dục mà em còn không nghe. Nhìn đi, vợ nhà người ta đều đi nhanh như vậy, chỉ có mình em là đi chậm nhất. Nếu bạn nói như vậy, tức là thêm dầu vào lửa, khiến vợ bạn mãi mãi không bao giờ dám cùng bạn đi ra ngoài vận động, leo núi nữa. Cho nên cùng một câu nói, nói cho hay thì có thể thành tựu một người, nói không hay thì đập cho họ một vố, hơn nữa còn đập rất thảm, đập rớt xuống 18 tầng mây. Vì vậy chúng ta phải chú ý điều này. Môn đăng hộ đối, sự khác biệt về văn hóa, tư tưởng, quan niệm, sở thích, lý tưởng của chúng ta trước khi kết hôn đều phải có nhận thức rõ ràng, nhất định không được chọn lựa tùy tiện. Khi đã kết hôn thì chúng ta phải biết bao dung, không có điều gì khác, chỉ có hai chữ bao dung mà thôi. Về bối cảnh gia thế, nếu hai bên đều rất khá nhưng chiều cao chênh lệch rất lớn, thì chúng ta có cần phải suy nghĩ không? Ví dụ người nam 1m8, người nữ 1m48, người nam 1m8, người nữ 1m48. Các bạn nam ngồi đây, hôn sự này các bạn có gật đầu không? Không, nói chắc như đinh đóng cột, không. Còn các cô vợ thì sao? Có, nhưng bạn không phải nhân vật chính. Hai bên nam nữ đã yêu nhau đến chết đi sống lại, không thể nào chia ly, cũng rất môn đăng hộ đối. Chúng ta là cha mẹ chồng thì lúc này có nên chấp nhận không? Có nên chấp nhận không? Chúng ta nói thật lòng nhé. Không. Có. Không. Lý do không chấp nhận là gì? Bởi vì chiều cao thân nặng không là vấn đề gì hết. Chiều cao không quan trọng khi đối mặt với vấn đề này, bởi vì thật sự là có tình hình này khiến cho một bên vô cùng đau khổ. Chúng ta nghĩ thử xem, sự việc đã xảy ra rồi, người làm cha mẹ có nên tác thành hay không? Nên hay không? Phải có lý do nhé. Không nên. Nếu không chấp nhận nhưng con trai mình nhất quyết phải lấy thì mình có chịu cô con dâu này không? Vấn đề liền xuất hiện. Cho nên khi đối mặt với chuyện hôn nhân, tại sao lại có tình trạng phàn nàn về người bạn đời của mình? Chúng ta không muốn xảy ra chuyện này, nhưng chuyện này là không hề ít. Trong gia tộc của tôi thật sự là không ít. 1m80 và 1m48. Thật sự như vậy, sao cùng chúng ta biểu quyết một chút? Nếu bạn là cha mẹ bên nhà trai, nhà gái có lẽ không vấn đề gì. Con gái mình 1m48, con rể mình 1m80, càng nhìn càng thấy vui. Mẹ vợ nhìn con rể càng nhìn càng thấy vui. Nhưng phía bên mẹ chồng thì nhìn vào chỉ 1m48. Con trai mình thì cao thế này, tự nhiên dẫn về một cô 1m48. Bỗng nhiên nghĩ đến con mình đang 1m48 ngon lành, bỗng nhiên sanh ra đứa cháu 1m6. Có nghĩ đến chuyện này không? Có. Nên con cái chúng ta, trước các em muốn lập gia đình khi có bạn gái, lúc bắt đầu đã phải rất thận trọng. Có quen được không? Trước tiên phải biết chọn lựa. Vì khi hẹn hò, mỗi lần nhìn nhau đều là một người ngước lên, một người cúi xuống. Gia đình thì môn đăng hộ đối, nhưng dốc dáng thì có khác biệt. Vì thế chúng ta nghĩ thử xem, nếu thế hệ sau chúng ta đều đảm bảo được rằng nhận xét cao như vậy thì không sao. Nhưng lỡ như không được 1m48 nữa mà thành 1m46 thì làm sao? Cho nên người làm cha mẹ đến lúc này nhất định sẽ suy nghĩ, mình có nên chấp nhận không? Giả sử bạn là cha chồng, con trai bạn nhất quyết phải lấy cô gái đó, thì bạn có chấp nhận không? Cũng phải chấp nhận. Miễn cưỡng chấp nhận. Nếu bạn là mẹ chồng thì sao? Có chấp nhận được không? Không. Nhưng nếu như em bé cũng đã ra đời, vì đã ở bên nhau 3 năm rồi, sanh em bé rồi, thì có chấp nhận không? Chấp nhận. Lúc này bất luận thế nào cũng phải chấp nhận. Hơn nữa có cách gì để bù đắp không? Có. Bắt đầu bù đắp từ việc ăn uống. Khi em bé sanh ra thì làm sao để cho xương cốt em bé phát triển tốt, nuôi dưỡng em bé cho tốt thì sau này vẫn có thể cao được. Cho nên chúng ta nói duyên định ba đời. Kiếp này tại sao lại có duyên với nhau? Duyên phận này không phải là cố ý. Nhưng tại sao các con lại có sức hút lẫn nhau nhanh như vậy? Tất nhiên có những lúc chúng ta cũng phải chú ý. Chúng ta lấy về có phải là quan gia đối đầu không? Ngày nào cũng dày dò bạn. Nếu ngày nào cũng dày dò bạn thì bạn phải biết họ đến đây để thành tựu bạn, chứ không phải dày dò bạn giúp bạn nâng cao. Cho nên bối cảnh gia thế chúng ta phải chú ý. Còn cô vợ kia, sau khi nói chuyện với cô ấy thì tôi kết luận nếu như vậy thì không ly hôn được đâu. Chồng em vẫn rất tốt. Cô khuyên em nên quay về xin lỗi chồng mình đi. Cô ấy nói vậy sao được? Em có lỗi gì đâu, sao phải xin lỗi anh ấy? Tôi nói nhưng em dùng hết 6.000 tệ. 6.000 tệ đó là tiền của em chứ có phải tiền của anh ấy đâu. Trước hết em phải hiểu rõ bối cảnh gia đình của chồng mình. Sau khi đã hiểu rõ rồi thì có rất nhiều lời không nên nói, thì em không thể nào nói cho chồng mình biết được. Cho nên chúng ta làm chồng làm vợ phải biết người bạn đời của mình có khuyết điểm gì lớn nhất, những lời gì không nên nói với họ. Biết thì chúng ta có được nói không? Không được nói. Hơn nữa còn là mãi mãi không được nói cho họ biết. Không phải hễ là vợ chồng thì phải chân thành, chuyện gì cũng phải nói với nhau. Nói xong thì rắc rối to, có rất nhiều việc không được nói. Không nên nói thì đừng nói, bởi vì nói ra sẽ khiến người kia tức giận. Kể cả chuyện các bạn lén đem tiền về nhà hiếu kính cha mẹ của mình, nếu chồng bạn là người rất keo kiệt thì có nên nói không? Không nên. Vì vậy những bí mật lương thiện thì nhất định không được nói ra. Đây là điều rất then chốt. Tôi đã khuyên cô vợ đó, thôi bây giờ em về đi, cũng gần một tiếng đồng hồ rồi, sắp 1 giờ rồi, chắc anh ấy cũng hết giận rồi, em đừng sợ. Cô đi cùng em đến cửa nhà em, đảm bảo không có chuyện gì hết. Các bạn xem, một khoảng cách 15 mét, tôi tiễn cô ấy về. Phải đi hết 15 phút mới về đến nhà đối diện. Cô ấy có đem theo chìa khóa. Vì 15 mét đó, tôi đi chung với cô ấy. Cô ấy cứ đi tới đi lui, không dám bước vào nhà. Tôi nói, chắc chắn em sẽ không sao hết. Đảm bảo không có gì gì hết. Thật ra thì tim tôi cũng đang đập thình thịch. Như vì lúc đó tôi đã có tín ngưỡng tôn giáo. Chúng ta biết là ngàn nơi khẩn cầu, ngàn nơi ứng hiện. Quan Thế Âm Bồ Tát trong tâm tôi cứ niệm Quan Thế Bồ Tát một cách khẩn thiết. Tối nay mong là đừng có chuyện gì hết. Nếu có chuyện gì thì cũng phải chờ đến ngày mai mới được. Có chuyện gì thì cũng là chuyện nhỏ thôi, chứ đừng xảy ra chuyện lớn. 15 phút đó thật sự là từng bước chân khó nhọc, một giây dài tựa cả năm. Lúc đó thật sự mới cảm nhận được, khi người ta đối mặt với khó khăn thì thật sự là rất khó, không biết quyết định ra sao. Sau khi cô ấy bước vào thì tôi vẫn đứng trước cửa một lát, không nghe thấy tiếng động gì nữa, thì tôi mới về nhà đi ngủ. Cho nên chúng ta nghĩ xem, hôn nhân thật sự không phải trò chơi trẻ con. Trước khi kết hôn, chúng ta phải biết rõ bối cảnh gia thế của đối phương. Nếu chúng ta thật sự thương yêu họ thì phải bao dung họ. Tất cả mọi thứ về họ chúng ta đều phải bao dung. Khuyết điểm của họ cũng là một mặt gương để nâng cao bản thân chúng ta. Mở rộng tấm lòng thì chắc chắn sẽ bao dung được tất cả. Lúc nãy nói đến chiều cao 1m8 và 1m48 chúng ta vẫn chưa giải quyết xong. Cứ hàng năm đến dịp lễ Tết, con dâu về nhà thì cha mẹ chồng có vui vẻ tươi cười không? Không. Có hay không? Có hay không? Điều này sẽ sanh ra rất nhiều vấn đề về sau. Sẽ nảy sanh vấn đề gì? Nếu cô gái này rất mạnh mẽ thì sẽ ép chồng mình sau này ngày Tết không được về nhà, sẽ khiến người chồng rất đau khổ. Nếu anh về nhà thì cứ đợi đó. Có những cô con dâu như vậy. Cho nên người làm chồng mỗi lần về nhà thăm cha mẹ đều phải lén lút mượn cớ đi công tác. Ví dụ chỉ đi công tác 5 ngày nhưng lại nói với vợ là 10 ngày, sau đó thì lén về nhà, cho nên đã gây ra rất nhiều bi kịch. Vì vậy chúng ta nghĩ thế này, nếu như bất luận thế nào đi nữa, con trai mình đã yêu cô gái đó, không thể tách ra được nữa, thì đành phải thuận theo nhân duyên này mà phát triển cho tốt. Sau đó nhất định phải kết duyên tốt, phải khiến duyên phận này từ trạng thái không tốt này phải chuyển thành tốt, bao dung để cô gái này bước vào nhà mình. Vì chúng ta còn chưa biết cô gái đó có phải là đến đòi nợ hay không nhé. Đừng tưởng rằng kết hôn lấy vợ về thì đều là chuyện tốt. Chưa chắc đâu. Vì nếu tổ tiên chúng ta không tích đức mà cưới về một cô đến để đòi nợ thì cũng rất khó nói. Cho nên bất kỳ mối hôn sự nào, nếu đã quyết định rồi thì mọi người đều phải biến nó từ một duyên phận không tốt nay phải chuyển thành tốt. Vì vậy có những người còn chưa bước vào nhà mà đã kết những cái nhân không tốt, sau này muốn tốt đẹp trở lại thì cũng rất khó khăn. Điều này cung cấp cho mọi người tham khảo. Điều này rất quan trọng. Trước khi hẹn hò, người nữ buộc phải tìm hiểu xem đối phương đã có gia đình hay chưa, để tránh việc bị lừa dối tình cảm lại trở thành kẻ thứ ba hại người. Không những khi bản thân mình rơi vào chuyện tình cảm bất nghĩa mà còn hại cả vợ con người ta. Tội này rất nặng, thậm chí khiến cho cả đời khó an, Cho nên chúng ta phải đặc biệt chú ý. Trước khi hẹn hò là người nữ thì chúng ta cần phải tìm hiểu xem đối phương đã kết hôn hay chưa. Nếu như đối phương không nói thì bạn vẫn phải moi ra. Chúng ta làm sao để nhận biết người này đã kết hôn hay chưa? Chỉ cần người nam này nhìn có vẻ chững chạc trưởng thành thì hơn 8 phần, hình như là không chỉ 8 phần mà có thể là 10 phần đều đã kết hôn. Điều này người nữ phải biết. Nếu đi làm ở công ty, các bạn nữ làm trong văn phòng, bỗng nhiên sáng nào trên bàn của bạn cũng có một phần ăn sáng, bạn phải cẩn thận nhé. Đừng có ngày nào cũng thấy vậy là ăn. Ăn xong một năm rồi, bỗng nhiên có một người xuất hiện: em phải gả cho anh. Tại sao? Tại sao tôi phải lấy anh? Em đã ăn bữa sáng của anh cả năm nay rồi, anh phải cưới em. Tôi ăn bữa sáng của anh làm gì? Vậy nếu em không ăn thì em không cần lấy anh, nhưng em đã ăn rồi thì em phải lấy anh. Sau cùng hết cách, nên phải lấy anh chàng này. Vì cô vợ đó về sau đã nói với tôi, hôn nhân không hạnh phúc. Cho nên chúng ta phải nhớ, đừng thấy người ta ân cần chăm sóc là tưởng mình hạnh phúc, mình có phước báo, người ta đối với mình tốt như vậy. Mục đích đằng sau đó là gì, bạn còn chưa biết đấy thôi. Vì vậy người nữ chúng ta phải biết suy xét, đừng để bị lừa gạt tình cảm. Có những trường hợp thì có trạng thái luyến phụ, tức là cha họ đã qua đời từ sớm, họ muốn tìm một người bạn đời lớn tuổi nhưng lại không biết đối phương đã có gia đình. Cho nên khi chúng ta yêu một người không thể yêu thì nhất định không được yêu. Giống như lúc nãy tôi vừa nói, yêu phải một người không về nhà, người này ngày nào cũng về nhà của họ. Bạn yêu lầm họ thì sẽ tự chuốc khổ vào thân, tự làm tự chịu. Cho nên chúng ta nhất định phải nhớ. Điểm thứ ba, bây giờ chúng ta đều đã đến độ tuổi kết hôn, vậy chúng ta xem rốt cuộc tướng mạo xinh đẹp quan trọng hay là đạo đức quan trọng? Trong tâm mình phải biết rõ, phải tự hỏi mình rằng rốt cuộc mình yêu đối phương ở điểm nào. Chúng ta không được tùy tiện. Bây giờ rất nhiều thanh niên nam nữ đều là nhìn vào thấy có cảm giác, thấy như điện giật thì đều lầm tưởng đó là tình yêu. Nhưng ở đây chúng tôi phải nói với mọi người một điểm: rốt cuộc dung mạo xinh đẹp quan trọng hay phẩm chất đạo đức quan trọng? Phải hỏi họ phẩm chất họ tốt ở chỗ nào, bạn có biết không? Bạn yêu họ ở những điểm nào? Nếu như ngay cả nửa điểm cũng không tìm thấy thì không được yêu. Cả nam và nữ đều vậy, tuyệt đối không được yêu. Chúng ta xem một chút, phẩm đức có quan trọng không? Quan trọng, hết sức quan trọng. Nhưng có nhìn thấy được không? Khi hẹn hò thì người ta đều rất biết che đậy, có nhìn thấy được không? Không nhìn thấy được, rất biết che đậy nên không nhìn thấy được phẩm chất thật của họ. Từ vẻ bề ngoài, lần đầu tiên nếu chúng ta ngồi xuống hẹn hò coi mắt, xin hỏi chúng ta nên ăn mặc như thế nào? Ví dụ hôm nay có người giới thiệu mình đi coi mắt, nếu chúng ta là nữ đi hẹn gặp đối phương, khi đối phương không để ý thì mình phải quan sát. Thứ nhất, tóc tai cắt như thế nào? Nếu như cắt đầu đinh 5 cm, 2 cm, 3 cm, 1 cm. Nếu đầu đinh 1 cm thì chúng ta có thể phán đoán người này rất thật thà, không để ý đến vẻ bề ngoài của mình. Đây là điều thứ nhất. Nếu bạn đứng gần một chút, ngửi thấy mùi thơm thì chúng ta sẽ biết người nam này rất thích sửa soạn, rất coi trọng vẻ bề ngoài. Vậy thì chúng ta phải suy nghĩ, nếu như kết hôn rồi họ rất coi trọng bề ngoài của mình, mình cưới phải một anh chồng đẹp trai thì phải chia sẻ với người khác, phải có sự đề phòng này. Trong tâm phải đề phòng. Chúng ta xem tiếp, lông mày họ có rậm không? Mắt to, mũi to, miệng nhỏ, môi dày hay môi mỏng? Có cạo râu không? Ngày đầu tiên đi coi mắt phải quan sát cho kỹ, có cạo râu hay không? giày có lau chùi hay không, giấy tai có dày hay không, cằm nhọn hay tròn, khi cười thì có hở lợi hay không. Đây là chúng ta xem tướng. Hôm qua có nói, người nữ lần đầu tiên quan sát đối phương thì phải nhìn những điểm này. Nhưng bạn cũng đừng có nhìn người ta chằm chằm. Nếu bạn dám nhìn thẳng họ, họ cũng dám nhìn thẳng bạn, thì hai người có thể thách đố nhau xem ánh mắt của ai lợi hại hơn ai. Như vậy cũng được. Nhưng chúng ta vẫn nên thế nào? Vẫn nên lịch sự một chút, có khí chất một chút. Nhất định phải tranh thủ nhìn khi họ không để ý. Chúng ta xem lỗ tai họ, nếu có thể xem cho kỹ thì xem có dày hay không. Trên vành tai nếu có nốt ruồi thì đa phần đều rất hiếu thuận. Nếu có nốt ruồi thì khá là hiếu thuận. Có kết luận như vậy. Chúng ta xem tiếp. Nếu là lỗ tai vẫn thế này thì khá thông minh, phản ứng khá nhanh. Bởi vì tôi đã từng quan sát kỳ thi đại học hàng năm ở Đài Loan, tất cả các trạng nguyên đại học thì không có em nào có lỗ tai dính sát đầu hết, đều là dễn ra thế này. Năm nào tôi cũng nhìn thấy các em có lỗ tai như vậy, đủ để chứng minh rằng những người có lỗ tai như vậy đều rất thông minh. Nhưng thông minh thì chưa chắc có thể là một người chồng tốt. Lần đầu tiên chúng ta xem tướng thì xem như vậy, còn phải xem tiếp họ có thói quen tốt hay không. Ngày đầu tiên ngồi xuống hẹn hò với chúng ta thì hãy xem hình dáng của họ, mặc quần áo như thế nào, mặc đồ vest, thắt cà vạt hay mặc áo thun, hay mặc một bộ đồ thể thao rất thoải mái. Chúng ta có thể quan sát, nếu họ xem buổi ra mắt lần đầu tiên này rất chính thức, rất quan trọng, thì việc ăn mặc của họ chắc chắn cũng sẽ rất trang trọng. Từ đó chúng ta có thể phán đoán một người khi tham gia những tình huống trang trọng thì họ cũng biết cách ăn mặc. Đây là điều thứ nhất. Tiếp theo, chúng ta xem đầu tóc họ có bôi dầu rất nhiều đến nỗi dầu sắp nhỏ giọt xuống hay không. Điều này cũng phải quan sát. Có câu nói là tóc dầu da phấn. Điều này cũng phải chú ý. Chúng ta là nữ thì lúc này có thể quan sát người nam ngồi đối diện là như thế nào. Nếu khi nói chuyện mà họ thao thao bất tuyệt, nói mãi giống như súng liên thanh, thì chúng ta cũng cần phải suy xét. Nếu bạn không nói chen vào được thì chứng tỏ người này rất mạnh mẽ. Có những lúc chúng ta ngồi chung với bạn bè thì sẽ phát hiện khi mọi người nói chuyện với nhau thì ai nói nhiều nhất? Người này nói nhiều nhất, nói mãi không thôi. Những người khác muốn nói chen vào cũng không chen vào được. Thì chúng ta sẽ biết những người như vậy là có tính thủ lĩnh, ham muốn làm thủ lĩnh. Lúc này chúng ta cũng phải suy xét kỹ. Nếu chúng ta đi ăn món Tây phải cầm dao nĩa, cầm dao nĩa lên thì hãy xem móng tay của họ có cắt không, phải nhìn cho rõ ràng. Nếu không cắt móng tay mà còn có chút đen đen thì sẽ biết người này sống lượm thượng. Chúng ta phải quan sát cho kỹ. Ngày đầu tiên cũng là để xem tướng chồng, chúng ta phải học cách xem tướng chồng. Sau này chúng ta phải dạy con trai con gái mình như vậy, làm sao mới tìm được người vợ có tướng tốt. Sau đó chúng ta lại xem tiếp. Khi ăn cơm thì hai cánh tay có đặt lên bàn kiểu nằm dài thế này rồi cầm chén cơm ăn như vậy không? Thói quen này không tốt, gia giáo không tốt. Đây là cách để chúng ta quan sát người nam. Khi gọi món thì sẽ như thế nào? Khi gọi món cũng rất quan trọng. Nếu chúng ta muốn thử thách người ta thì lần đầu tiên gặp mặt tốt nhất khoan đừng thử thách. Có khi thử thách khó quá người ta chạy mất. Lần đầu tiên chúng ta có thể xem họ gọi món. Nếu họ tôn trọng bạn, bảo bạn gọi, xin hỏi ngày đầu tiên chúng ta có nên để họ tốn rất nhiều tiền không? Có nên không? Nên không? Không nên. Vậy các bạn nam ngồi đây, khi bạn nữ gọi món thì trong lòng các bạn có nghĩ là: Bồ Tát ơi, mong là cô ấy đừng gọi món đắt quá, con không có nhiều tiền đâu. Nếu như trong lúc gọi món như vậy, các bạn nữ chúng ta nên gọi nhiều món, hay chỉ gọi một món bạn muốn ăn là được rồi? Chỉ gọi món mình muốn ăn là được rồi. Mình muốn ăn bao nhiêu thì gọi bấy nhiêu. Rồi có để đối phương gọi không? Có. Phải để người ta gọi nữa. Vậy sau khi các bạn nữ chúng ta gọi xong rồi, thì các bạn nam có phải cũng mạnh dạn gọi những món mình muốn ăn không? Phải hay không phải, hay cũng để các bạn nữ gọi hết? Có cần tự mình gọi không? Lúc này bạn nữ cũng có thể nhìn thấy, khi cầm lấy thực đơn, nếu như bạn nam gọi món rất nhanh, thì có thể thấy người nam này cũng có chủ kiến, có suy nghĩ riêng. Nếu họ nói em cứ gọi đi, em thích ăn gì thì anh ăn đó, vậy chúng ta sẽ thấy thế nào? Chúng ta có như vậy không? Em ăn cái gì thì anh cũng ăn cái đó, vậy có tốt không? Tốt không? Đây là lúc các bạn nữ chúng ta đang đấu trí đấy. À, cũng không gọi là đấu trí được. Lần đầu tiên gặp mặt có thể phán đoán được. Nếu nói theo cá tính của tôi thì hôm nay tôi có thể suy xét được mình có nên tiếp tục giao thiệp với người này không? Không. Nếu các bạn nam cầm thực đơn lên rồi, thấy mình thích ăn món nào thì gọi món đó, có cần vậy không? Hay là để bạn nữ chọn hết? Giả sử bây giờ chúng ta đang hẹn hò, tôi gọi món xong rồi, đến lượt bạn thì bạn sẽ làm sao? Bạn sẽ tự gọi. Gọi xong rồi chúng ta cùng ăn. Vậy đến lúc ăn, sau khi gọi món xong, thức ăn được đưa lên sẽ như thế nào? Tướng ăn rất là quan trọng. Một người có phước hay không, ngồi có tướng ngồi hay không, đều sẽ ảnh hưởng quan trọng đến sự thành bại trong cuộc đời bạn. Vì mặt học sau đó có cơ duyên làm trợ lý cho những lãnh đạo cấp cao trong cơ quan của mình. Không có một vị lãnh đạo cấp cao nào mà không có tướng ngồi tốt, không có tướng đứng tốt cả. Tướng ngồi, tướng đứng oai nghi, kể cả khi đi đều rất có tướng của quan lớn, đều rất có khí phách. Khí phách đều rất uy nghi. Không một ai nhìn như có vẻ nằm dài ra đó. Khi đi đứng thì vai cong, lưng khòm mà làm quan được cả. Đa phần đều không có. Cho nên khi chúng ta nhìn một người, nhìn người từ lần đầu tiên gặp mặt là chúng ta có thể thấy được. Vậy thì sau khi lên món rồi, chúng ta sẽ xem đối phương ăn như thế nào. Lúc này khi các bạn nữ ăn hơi rụt rè, thậm chí khi ăn còn hơi run, sợ mình làm rơi thức ăn, lúc này chúng ta nên ăn uống rất tự nhiên. Mọi người cùng ăn cơm, nhưng chúng ta có thể lén nhìn xem khi đang ăn mà phát ra tiếng động lớn. Nếu khi ăn mà bạn nam phát ra tiếng động rất lớn, thì bạn nữ cũng có thể thấy được đó là như thế nào. Tính tình thô kệch, thiếu cẩn trọng, khi ăn phát ra tiếng động rất lớn. Nếu như chúng ta muốn khảo nghiệm đối phương, thì nên gọi món gì là dễ khảo nhất? Gọi mì nước. Mì nước là dễ quan sát nhất. Bưng tô mì lên là soạt soạt soạt. Lúc đó rất nhiều nét mặt và rất nhiều âm thanh sẽ xuất hiện. Lúc này nếu chúng ta muốn khảo đối phương thì sẽ dễ phát hiện nhất. Rồi cũng có thể gọi một ly trà nóng, xem họ uống có soạt soạt không. Nếu uống như vậy thì chúng ta sẽ biết đúng thật là người thô kệch. Bối cảnh gia đình có thể là không được giáo dục tốt, giáo dục hơi bị sơ sài. Cho nên từ điểm này chúng ta có thể phán đoán được đối phương là người như thế nào. Và bạn nam cũng phải biết quan sát bạn nữ. Khi ăn chỉ ăn có một chút, khi gắp thức ăn thì ngón tay này còn vểnh lên. Điều này rất then chốt nhé. Nếu khi ăn mà ngón tay này vểnh lên thì người này rất yếu đuối. Nếu khi ăn mà chúng ta cầm lên ăn thế này thì rất tốt. Nếu như ăn mà có một ngón, hai ngón tay vểnh lên thế này thì chúng ta sẽ biết được người này rất yếu ớt. Các bạn có muốn đem một cành hoa khỏe mạnh về nhà hay là muốn rước một cô gái yếu ớt về nhà? Những điều này chúng ta đều nhìn thấy được. Rồi đến khi ăn, đến sau cùng một chén, như nhìn thấy bạn nữ chỉ ăn có một chút xíu. Không phải chúng ta gấp cho nhé. Khi ăn trong chén mình có bao nhiêu thì ăn hết bấy nhiêu. Bạn nữ chỉ ăn một chút xíu. Các bạn nam ngồi đây, nếu hôm nay các bạn hẹn hò lần đầu tiên với bạn gái, nhìn thấy bạn gái chỉ ăn một chút xíu thì trong lòng các bạn sẽ thấy sao? Dạ dày không tốt, sau này có thể sẽ không có sức khỏe. Lau nhà xong có thể sẽ nằm thở nửa tiếng. Nấu xong bữa cơm đó có thể sẽ nằm dài ra đó. Những điều này chúng ta đều phải tìm hiểu trong buổi hẹn hò đầu tiên. Người bạn đời mà chúng ta muốn tìm, người sẽ ở bên cạnh chúng ta suốt đời. Muốn xây dựng cuộc sống hôn nhân tốt đẹp, gia đình hạnh phúc, sanh dưỡng tốt thế hệ sau, chăm sóc tốt gia đình và khiến ba đời chúng ta thịnh vượng, thì sức khỏe của người nữ đó đóng vai trò rất quan trọng. Lần đầu tiên gặp mặt, chúng ta nhất định phải chú ý điều này. Điều này vô cùng quan trọng. Bây giờ cũng hết giờ rồi, tiết học sau chúng ta sẽ tiếp tục hẹn hò. Công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn giáo dục Thành Kính Nhân Bắc Kinh cộng tác. Website: Công ích văn hóa Đại Phương Quảng cộng tác. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.
Ban biên tập Học làm người tốt do nhóm Cả nhà học làm người tốt thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.